là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận hiệu quả phát triển chăn nuôi tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 2 tháng 5, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 799 ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Nam, trưởng phòng kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Trao quyết định, tặng hoa, phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước khẳng định, đồng chí Nguyễn Tiến Nam là cán bộ có trình độ, năng lực và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn và tinh thần đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công chức Sở Xây dựng tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng chí Nguyễn Tiến Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành xây dựng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, huyện Mù Cang Chải đã đón 27.820 lượt khách du lịch, trong đó có 8.200 lượt khách lưu trú, doanh thu từ hoạt động du lịch là 26,9 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức nhiều sự kiện hoạt động như festival dù lượn bay trên miền danh thắng và phát động phong trào du lịch xanh cùng Mù Cang Chải, trưng bày giới thiệu các gian hàng sản phẩm các địa phương, hội thi múa khèn, múa khăn, ngày hội thống nhất. Qua đó nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh con người danh lam thắng cảnh, các di sản cũng như các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến du khách trong và ngoài nước. Mù Cang Chải nổi tiếng với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, là điểm du lịch không thể bỏ lỡ của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, festival dù lượn bay trên miền danh thắng được tổ chức thường niên với hai mùa chính là mùa nước đổ và mùa vàng đã trở thành thương hiệu cho du lịch Mù Cang Chải. Sản phẩm du lịch bay dù lượn ngắm cảnh từ trên cao tại đèo Khao Phạ đã được bình chọn, lọt vào top 7 điểm du lịch sinh thái năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước, tăng 4 vụ, giảm 1 người chết, tăng 7 người bị thương. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý gần 920 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 152 trường hợp, tạm giữ 423 phương tiện. Trong số các trường hợp vi phạm có gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 300 trường hợp vi phạm tốc độ, 37 trường hợp vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng, 23 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và trên 1.000 trường hợp vi phạm khác. Trên đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 13 triệu đồng. Bên cạnh đó, với sự kiểm tra chặt chẽ của Sở Giao thông Vận tải trong suốt kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh đã không có hiện tượng nâng giá vé, tranh giành khách, không xảy ra ùn tắc tại các bến xe, bến thủy nội địa.
Ngày 30 tháng 4, khi đang chơi tại gần công trường, em Hà Kiều Anh, học sinh lớp 5A, trường tiểu học xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đã nhặt được một visa có 5.808.000 đồng tiền mặt. Em đã mang toàn bộ visa và tiền đến trụ sở công an xã Tú Lệ để nhờ tìm trả cho người đánh mất. Sau khi tiếp nhận tài sản từ em Kiều Anh, công an xã Tú Lệ đã tiến hành tìm chủ tài sản và xác định được người làm rơi là chị Lò Thị Thu, sinh năm 1991, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Công an xã Tú Lệ cùng gia đình em Kiều Anh đã bàn giao đầy đủ tài sản đánh rơi cho chị Lò Thị Thu, đồng thời khen ngợi biểu dương hành động tốt đẹp đầy ý nghĩa của em Hà Kiều Anh. Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của em Kiều Anh là hành động đẹp, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, cần được biểu dương nhân rộng trong nhà trường và xã hội để mọi người học tập và noi theo.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, tròn 7 thập kỷ đã trôi qua, từ năm 1954 đến năm 2024, nhưng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam cuột cường bất khuất. Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ nhưng cũng đầy anh dũng của quân và dân ta. Chiến thắng này đã ghi cột mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh thời đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời nắm bắt thời cơ, trước thời cơ, chỉ đạo chiến lược kiên quyết, nhạy bén, sắc sảo nhằm tập trung sức mạnh cả nước để giành thắng lợi. Những bài học kinh nghiệm ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục được Đảng vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Tại cuộc gặp mặt đại diện các nhà tài trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định năm 2024 Việt Nam sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam thẳng tiến trở thành một con rồng của khu vực châu Á. Theo giáo sư Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, chúng ta đang sống trong một thế giới rất mới, nơi thế giới phẳng gặp gỡ với thế giới ảo, đan xen và hòa quyện. Những trở ngại cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu còn khá lớn khi mà các cuộc chiến tranh và các thách thức từ cạnh tranh địa chính trị, địa chiến lược liên tục tiếp diễn. Trong môi trường quốc tế thay đổi liên tục và khó dự đoán như vậy, Việt Nam cần tìm ra con đường riêng. Giáo sư Khương cho rằng Việt Nam đang nằm giữa những dòng chảy kinh tế với nhiều chiều, nhiều cường độ khác nhau. Trong bối cảnh đó không nên ngược chiều mà nên thuận chiều với các dòng chảy dựa trên triết lý ngoại giao được Việt Nam thực hiện suốt thời gian qua. Cùng đó xây dựng niềm tin đầu tư chiến lược để thu hút vốn đầu tư chất lượng trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh và bền vững, công nghệ cao, chip hay bán dẫn. Bởi đây là những lĩnh vực vừa cần nhiều vốn, vừa cần nhiều thời gian.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về nông nghiệp cả nước, khi đóng góp tới 90% lượng gạo, gần 65% lượng thủy sản nuôi trồng và gần 70% các loại trái cây xuất khẩu. Những con số này đã phần nào khắc họa thêm những điểm sáng về nông nghiệp của vùng đất châu thổ Cửu Long trên thị trường quốc tế. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của Việt Nam, khi mỗi năm sản xuất từ 24 đến 25 triệu tấn lúa một năm, tạo ra công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm triệu nông hộ. Những năm qua đã có nhiều chương trình dự án, mô hình sản xuất lúa thân thiện với môi trường được áp dụng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng cạnh tranh của lúa gạo. Con số ấn tượng năm 2023 khi xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo với giá trị gần 4,7 tỷ đô la đã thể hiện rõ uy tín của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Nối tiếp hành trình khởi sắc, ngành hàng lúa gạo đang thực hiện các cam kết thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính bằng việc triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và xây dựng hình ảnh lúa gạo Việt Nam minh bạch, trách nhiệm, bền vững.
Những năm qua, Việt Nam không ngừng đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội cũng như nâng cao tay nghề cho lực lượng công nhân với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Sắp tới, chúng ta còn đang theo đuổi mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Việt Nam chúng ta đang bước đến giai đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng và nỗ lực chuyển dịch sang lớp giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để không còn lệ thuộc vào những ngành nghề thâm dụng lao động như hiện nay, trước áp lực và xu hướng thay đổi đang diễn ra trên toàn cầu, nếu muốn thành công bứt phá thì chúng ta cần phải có những chiến lược đủ tầm. Với nguồn nhân lực, đó chính là chiến lược phát triển, chất lượng lao động không chỉ đáp ứng được xu thế chung mà còn phải đủ sức đón đầu tương lai khi có những chuyển đổi, tạo ra các ngành nghề mới, chứ không phải chỉ đơn thuần là theo đuôi xu hướng. Khi đó người lao động cổ xanh hay cổ cồn đều có được chiếc cần câu đủ để tự tin bắt cá. Có như thế chúng ta vừa phát triển đất nước mà không còn phải quanh quẩn giải quyết con cá để người công nhân đỡ vất vả tạm thời.
Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong năm nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, từ 27 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm 2024, ngành du lịch ước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay được chuẩn bị từ sớm. Các địa phương, doanh nghiệp chủ động đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tai nạn, sự cố đáng tiếc. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách nhiều hơn, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội thể thao có quy mô lớn tại địa phương, trung tâm du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 5, Hàn Quốc và Australia đã tổ chức hội nghị 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng hai nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Mallet và Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-un tại Melbourne để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tại cuộc gặp 2+2 này, các bộ trưởng cam kết mở rộng và tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cả trên bình diện song phương và với các đối tác cũng như thể chế khu vực, nhằm thúc đẩy sự ổn định, thịnh vượng và tôn trọng luật pháp quốc tế và khu vực. Phó Thủ tướng Australia và Ngoại trưởng Hàn Quốc hoan nghênh chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hàn Quốc và những cam kết của Seoul về việc tham gia nhiều hơn với khu vực và hợp tác chặt chẽ với các đối tác. Đụng độ đã xảy ra trong khuôn viên Đại học California tại Los Angeles của Mỹ hôm 1 tháng 5 giữa những người biểu tình ủng hộ Palestine và một nhóm người phản đối. Căng thẳng gia tăng khi một nhóm người tìm cách phá bỏ khu trại do những người biểu tình ủng hộ Palestine dựng lên trong khuôn viên trường. Đã có xô xát xảy ra giữa hai nhóm người và kéo dài vài tiếng đồng hồ trước khi cảnh sát can thiệp. Làn sóng biểu tình ủng hộ người Palestine và kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Israel ở dải Gaza đang diễn ra tại nhiều trường đại học ở Mỹ. Cũng trong ngày 1 tháng 5, cảnh sát New York đã bắt giữ hàng chục người biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên Đại học Columbia ở New York. Ngày 1 tháng 5, giới chức Ấn Độ cho biết khoảng 100 trường học trên khắp Delhi và vùng thủ đô quốc gia đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom, khiến nhà chức trách phải yêu cầu phụ huynh đến đón con và các cơ quan chức năng phải mở cuộc điều tra. Giới chức Ấn Độ cho biết tất cả các trường học ở Delhi và vùng thủ đô quốc gia đều nhận được cùng một thư điện tử có nội dung đe dọa đánh bom. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra địa chỉ hòm thư điện tử. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết cơ sở dữ liệu của tất cả những trường học có thể đã bị xâm nhập. Học sinh tại những trường nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom đã được đưa về nhà an toàn. Các đội cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và đội giả phá bom mìn cũng có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tiến hành cuộc tổng tuyển cử kéo dài 7 giai đoạn dự kiến kết thúc vào ngày 1 tháng 6. Trước đó, trong hai ngày 29-30 tháng 4, các sân bay ở một số bệnh viện cũng đã nhận được những trường hợp đe dọa tương tự. Ngày 2 tháng 5, truyền thông Trung Quốc đưa tin đã có ít nhất 36 người thiệt mạng trong vụ sập đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ 10 phút ngày 1 tháng 5 trên một đoạn đường thuộc tuyến cao tốc Mai Châu-Đại Bộ ở Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, khiến 18 phương tiện mắc kẹt. Đoạn video trên mạng xã hội được các hãng tin địa phương chia sẻ cho thấy lửa và khói bốc lên từ một hố sâu và dường như nhiều ô tô đã rơi xuống hố này. Theo giới chức địa phương, khoảng 30 người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hiện sức khỏe đang trong tình trạng ổn định. Cảnh sát đã phong tỏa một phần đường cao tốc ở cả hai hướng và yêu cầu các tài xế chuyển hướng. Khoảng 500 người đang tham gia công tác cứu hộ. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong những tuần gần đây, tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt nghiêm trọng, lốc xoáy gây chết người. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, thời gian qua xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa, giúp người nông dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là địa phương có vị trí khá thuận lợi trong giao thương hàng hóa, những năm qua ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tập trung khai thác thế mạnh về chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Là một trong những hộ có nhiều năm kinh nghiệm về nghề chăn nuôi lợn, gia đình anh Phạm Văn Thành, thôn Cổng Trào, xã An Thịnh đi từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến quy mô tập trung theo hướng hàng hóa. Nhận thấy chăn nuôi là thế mạnh phù hợp với điều kiện gia đình, từ năm 2022 đến nay, anh Thành đã đầu tư nâng cấp hệ thống chuồng trại, mở rộng quy mô lên 50-70 con lợn thịt. Để đáp ứng thức ăn cho đàn lợn, mỗi tháng anh Thành nhập về hàng tấn cám từ các cơ sở uy tín, có thương hiệu và được vận chuyển ra tận nhà. Ngoài ra anh còn duy trì nghề nấu rượu giao bán cho các nhà hàng để lấy phụ phẩm làm thức ăn cho đàn lợn. Bên cạnh đó anh thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường, tiêm phòng định kỳ. Vì vậy đàn lợn luôn khỏe mạnh, không mắc các dịch bệnh. Bình quân mỗi năm gia đình anh xuất bán 4 lứa lợn thương phẩm, mang lại nguồn thu trên 500 triệu đồng. Năm 2023, nhờ được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gia đình anh Thành đã đầu tư nuôi thêm 15 đầu lợn nái, vừa có con giống tại chỗ để tái đàn khép kín, vừa cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi trong xã. Anh Phạm Văn Thành, thôn Cổng Trào, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Bây giờ thì nghề chăn nuôi này là cũng rất là hiệu quả so với những công việc khác, thì thu nhập cũng rất ổn định. Với quy mô này thì thu nhập với mức trung bình của người dân là cũng là cao rồi.
Những năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Quyến, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh đã xây dựng và duy trì mô hình nuôi lợn thương phẩm, vừa nuôi lợn sinh sản, cung cấp giống cho thị trường. Hiện tại gia đình bà thường xuyên duy trì từ 40 đến 60 đầu lợn. Nhờ lợi thế có đất đai rộng, nên cùng với mua cám cho đàn lợn, gia đình bà còn tận dụng thêm nguồn thức ăn từ cây chuối, cây rau màu mà gia đình trồng được. Nhờ đó đã tiết kiệm chi phí mua thức ăn cho đàn lợn. Bà Nguyễn Thị Quyến, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Trước kia chúng tôi còn phải vay mượn để mà đầu tư. Thế khi mà nhà nước cũng hỗ trợ cho thì chúng tôi cũng giả được cái vay mượn đi thì cũng đỡ vất vả hơn, đỡ phải so sưới hơn là cái tiền mình vay mượn thì mình lại trả được mà có đồng lãi để xoay vòng trong gia đình chăn nuôi.
Khác với gia đình anh Phạm Văn Thành và bà Nguyễn Thị Quyến, gia đình bà Vũ Thị Nhan, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh lại chọn con dê để phát triển chăn nuôi hàng hóa. Năm 2021, bằng nguồn vốn của gia đình tích góp kết hợp với kinh phí hỗ trợ từ nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh, gia đình bà đầu tư nuôi 30 con dê giống sinh sản. Nhờ thực hiện tốt khâu chăm sóc phòng chống dịch bệnh nên đàn dê khỏe mạnh, phát triển nhanh. Bình quân mỗi năm gia đình bà xuất bán từ 3 đến 4 lứa, trung bình mỗi lứa bán mang lại khoảng thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng. Bà Vũ Thị Nhan, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Chăn nuôi con dê này thì cũng bình thường, dễ nuôi. Dê là cái dạng ăn cỏ nó phàm ăn nên là nuôi cũng dễ. Chỉ phải mất công cắt cỏ thôi, không phải bỏ vốn đầu tư nhiều, chỉ vốn ban đầu là con giống. Nó cũng thêm thu nhập cho gia đình, có khoản thu nhập ổn định. Nó cũng không bị dịch bệnh như là lợn gà thì thỉnh thoảng dịch bệnh, nhưng từ ngày tôi nuôi dê đến giờ thì nó chưa bị dịch bệnh gì cả. Còn thu nhập nó cũng ổn định.
Do có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và khai thác tốt lợi thế của địa phương, hiện nay toàn xã An Thịnh, huyện Văn Yên có hàng chục mô hình nuôi lợn theo hướng hàng hóa với quy mô từ 50 đến 100 con. Để khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi phát triển đàn vật nuôi, những năm qua thực hiện chương trình hỗ trợ sản xuất theo nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh, xã An Thịnh đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung rà soát, lên danh sách hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, đặc biệt là tập trung hỗ trợ cho việc phát triển chăn nuôi. Riêng năm 2023, xã đã hỗ trợ 9 mô hình, trong đó có 2 mô hình chăn nuôi lợn nái với quy mô 15 con, 1 mô hình chăn nuôi hỗn hợp, 4 mô hình nuôi gia cầm đặc sản, 1 mô hình nuôi dê quy mô 30 con và 1 mô hình nuôi trâu 10 con với tổng kinh phí 172 triệu đồng. Năm 2024, xã tiếp tục triển khai hỗ trợ 6 mô hình, trong đó có 3 mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô 15 con, 1 mô hình nuôi gia cầm đặc sản quy mô 300 con và 2 mô hình chăn nuôi dê quy mô 30 con. Để khuyến khích bà con chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hội nông dân xã An Thịnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể và các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các kiến thức vào trồng trọt chăn nuôi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nên thời gian qua trên địa bàn xã An Thịnh không có dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi. Theo thống kê, hiện toàn xã có trên 6.000 con trâu, gần 200 con bò và trên 57.000 con gia cầm các loại. Anh Cao Duyệt, Chủ tịch Hội nông dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Hiện nay thì trên địa bàn xã An Thịnh thì cũng rất nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo về mô hình chăn nuôi lợn. Ví dụ một số như mô hình điển hình như mô hình hộ ông Phạm Văn Thành ở thôn Cổng Trào, hộ bà Nguyễn Thị Quyến ở thôn Đồng Tâm là phát triển rất là tốt. Từ đó chúng tôi tuyên truyền vận động để các cái hội viên khác học tập và làm theo. Những cái hộ này đã có cho thu nhập từ 3 đến 500 triệu đồng trên một năm. Tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để vận động thu hút thêm các cái mô hình khác để học tập và làm theo để thực hiện thắng lợi cái mục tiêu của nghị quyết.
Xác định chăn nuôi là một trong những thế mạnh để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn. Vì vậy, ngoài việc tạo điều kiện về cơ chế chính sách khuyến khích người dân mở rộng quy mô chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, xã An Thịnh còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi cho bà con, phối hợp với các địa phương trong và ngoài huyện tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, hướng tới việc phát triển chăn nuôi hàng hóa bền vững. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền và các đoàn thể địa phương, xã An Thịnh, sự triển khai đồng bộ của các cấp các ngành và sự chủ động của người dân, quy mô chăn nuôi gia súc gia cầm của xã đang ngày càng tăng. Phương pháp chăn thả tự nhiên đã được thay thế bằng chăn nuôi bán công nghiệp. Người dân đã có sự chú trọng vào nguồn thức ăn, phòng chống dịch bệnh và áp dụng khoa kỹ thuật vào chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Và trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục là vận động các cái hộ dân là tiếp tục là chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp và sẽ mở rộng các cái trang trại chăn nuôi ở trên địa bàn, đồng thời là gắn với các cái chương trình hỗ trợ của nhà nước cho các hộ dân để được hưởng lợi những cái chính sách của nhà nước cho các hộ dân có động cơ để phấn đấu và sẽ duy trì và phát triển các cái mô hình chăn nuôi ở trên địa bàn toàn xã.
Để chăn nuôi hàng hóa tiếp tục phát triển và mang lại hiệu quả, Thời gian tới, xã An Thịnh, huyện Văn Yên sẽ tập trung tuyên truyền tới người dân, chuyển dần phương thức sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng tập trung an toàn sinh học, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra các giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó chú trọng triển khai lai tạo, cải tạo, nâng cao chất lượng đàn trâu bò cũng như các đàn vật nuôi khác mang lại hiệu quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế của địa phương nhanh và bền vững.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, nằm cách xa trung tâm xã Tà Si Láng khoảng 35 km, thôn Làng Mảnh có 112 hộ với 596 nhân khẩu sinh sống, phân tán trên các triền núi cao. Đường giao thông đi lại khó khăn, chủ yếu là đường mòn, chưa có điện lưới quốc gia, trình độ dân trí còn hạn chế, trong đời sống còn nhiều hủ tục nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Tuy nhiên từ khi thành lập tổ tự quản, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Qua kiểm tra trong thôn nổi lên nhiều vấn đề bức xúc như nghiện hút, trộm cắp, phá rừng, nghe các đối tượng lôi kéo theo đạo lạ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thôn. Trước những vấn đề gây mất an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng công an xã đã tích cực xuống thôn nắm bắt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới nhân dân. Đặc biệt xã đã thành lập tổ tự quản an ninh trật tự với 12 thành viên tham gia. Sau khi đi vào hoạt động, các thành viên tổ tự quản tăng cường tuyên truyền nên người dân đã nâng cao tính cảnh giác, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến. Anh Hờ A Cá, tổ trưởng tổ tự quản thôn Làng Mảnh nói.
Thôn Làng Mảnh chúng ta là thành lập cái tổ an ninh tự quản là đã thấy là đảm bảo cho cái công tác an ninh trật tự và cũng giảm các đối tượng mà ở các xã bạc khác cũng hay đến lấy trộm cắp cũng được giảm dần.
Cùng với tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ tự quản còn phối hợp với lực lượng công an xã tuần tra kiên quyết xử lý các đối tượng trộm cắp. Riêng 8 đối tượng nghiện hút, tổ tự quản cũng phân công các thành viên trong tổ theo dõi và giúp đỡ. Anh Vàng Vàng Ly, một người dân chòm dân cư Suối Phồng cho biết. Người dân vùng cao chúng tôi giờ chỉ trồng rừng, chăn nuôi trâu bò, lợn gà để có tiền cho con đi học. Giờ đây trong bản không còn người nghiện nữa, vì những người nghiện đều bị bắt đi cai hết rồi. Muốn có cuộc sống tốt chỉ tập trung phát triển kinh tế thôi, chứ không chịu làm ăn nghiện hút, buôn bán ma túy thì cuộc sống chỉ nghèo đói thôi. Nhiều hoạt động hiệu quả, các vụ việc phức tạp ở cơ sở đã được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ khi phát sinh, không để thành điểm nóng về an ninh trật tự. Người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thiếu tá Vì Hải Yên, trưởng công an xã Tà Si Láng cho biết.
Công an xã đã tham mưu ban chỉ đạo của xã là thành lập các tổ tự quản mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn bản. Trong thời gian qua thì được cấp ủy chính quyền cũng như thôn bản đánh giá cao. Và một số các thành viên của tổ mô hình là cũng tham gia nhiệt tình khi các vụ việc đã phản ánh kịp thời đến các đồng chí tổ trưởng và phản ánh trực tiếp cho chúng tôi khi có vụ việc xảy ra, đã giúp cho chúng tôi giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh nhỏ lẻ tại khu chòm dân cư của trên địa bàn thôn của xã.
Là thôn đặc biệt khó khăn, cuộc sống của người dân thôn Làng Mảnh chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, việc đảm bảo an ninh trật tự đã góp phần để người dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, các quy định về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô của nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn kém. Vì lợi nhuận, họ bất chấp các hậu quả xảy ra do tình trạng xe chở quá tải. Xe chở quá tải không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến các công trình giao thông mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
Nó phá đường chứ còn gì, nó xe tải to nào đi nó phá đường thì chạy đường này rất nhiều đấy.
Các tác hại của xe quá tải ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xe quá tải cần có quãng đường phanh dài hơn, vì vậy trong tình huống khẩn cấp, để xe quá tải dừng lại một cách nhanh chóng là rất khó khăn và dẫn đến nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông cao. Mặt khác, với cùng tốc độ khi va chạm, xe quá tải có động năng lớn hơn dẫn tới hậu quả của tai nạn khủng khiếp hơn.
Xe quá tải sẽ khó điều khiển và mất đi tính cơ động, xe có khả năng tăng tốc chậm, vì vậy khi vượt xe cũng mất nhiều thời gian hơn và do đó gây thêm rủi ro cho những người tham gia giao thông khác. Ngoài ra khi xuống dốc, đổ đèo, việc quá tải dẫn đến phanh động cơ không hiệu quả và chạy quá tốc độ khi xuống dốc.
Trọng tâm của xe quá tải bị thay đổi, làm giảm sự ổn định của xe. Sự mất cân đối này tăng nguy cơ lật xe, đặc biệt là khi lái xe vào đường cong hoặc thực hiện các thao tác đánh lái đột ngột, tăng nguy cơ tai nạn.
Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức cho lốp và hệ thống phanh. Điều này tăng khả năng xe bị nổ lốp và hỏng hệ thống phanh hoặc phanh bị nóng quá mức, làm mất tác dụng của phanh. Đây đều là nguy cơ gây mất an toàn lớn và dẫn tới tai nạn giao thông.
Xe quá tải có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên đường. Các vật liệu rơi từ các xe quá tải có thể gây tai nạn hoặc buộc các tài xế khác phải tránh né đột ngột, dẫn đến nguy cơ va chạm.
Vào ban đêm, do trọng lượng ở phía sau xe tăng lên nên đầu xe quá tải được nâng cao và đèn pha của xe tải sẽ cao hơn bình thường, làm chói mắt người lái xe ngược chiều và dẫn đến tai nạn.
Xe quá tải còn gây hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông. Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức lên bề mặt đường và cầu, làm giảm tuổi thọ của các công trình này.
Đặc biệt, với sự xuất hiện của xe quá tải làm tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Xe quá tải thường di chuyển với tốc độ chậm hơn, gây ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên đường đèo dốc hoặc cao tốc. Điều này gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác, làm tăng tiêu hao nhiên liệu và thời gian di chuyển.
Hạ tầng giao thông có thể phải đóng tạm thời để sửa chữa những hư hỏng do xe quá tải gây ra, làm gián đoạn mạng lưới giao thông, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Xe quá tải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Xe quá tải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, phát thải ra môi trường lượng khí thải độc hại cao hơn. Điều này góp phần làm ô nhiễm không khí và gia tăng biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, đường xá bị hỏng do xe quá tải có thể tạo ra nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường.
Ảnh hưởng đến kinh tế.
Xe quá tải có thể ẩn dụng tác động tiêu cực lên nền kinh tế bằng cách gây ra sự chậm trễ trong lịch trình vận chuyển, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng giá thành hàng hóa và dịch vụ do chi phí bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện tăng cao.
Hạ tầng giao thông bị hư hỏng xuống cấp do xe quá tải dẫn đến phải sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thường xuyên hơn, làm tăng chi phí khai thác công trình. Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè.
Không chở quá tải vì hạnh phúc của mọi người và lợi ích của toàn xã hội.
Chở quá tải là vi phạm pháp luật và gây hại cho xã hội.
Tuân thủ pháp luật, chở đúng trọng tải quy định của xe.
Lái xe thông minh, không chở quá tải.
Hãy chung tay bảo vệ cầu đường và an toàn giao thông. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý.
Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.